mặt B cuốn số 6 của bộ băng đọc truyện Hoàng Châu, Công Chúa, nguyên tác Quỳnh Dao qua phần chuyển dịch của Lưu Quốc Nghĩ với sự diễn đọc của Vân Yến, Thanh Tùng và Vũ Trinh. Bộ quần áo thái giám đi tới đi lui đời sáng. Trời vừa tờ mờ, có còn động sương, Tiểu Yến Tử đã sang Cảnh Dương Cung tìm Vĩnh Kỳ. Tiểu Thuận Tử thấy Tiểu Yến Tử vẫn ăn mặc như vậy, giật mình, đường này Tiểu Yến Tử đến thư phòng. Đến nơi, Yến Tử mới thấy có hai người khác đã hiện diện sẵn ở đấy, đó là Nhĩ Khang và Nhĩ Thái. Họ đang thảo luận với Vĩnh Kỳ về phương thức khai báo cho hợp ý. Thấy Tiểu Yến Tử xuất hiện, họ hơi bất ngờ. Trong khi Tiểu Yến Tử lại hồ hởi ra mặt, còn pha trò nữa.
Nè, ba cái tên thợ gia thú kia đã tìm ra được cách đối phó chưa? Nói ngay cho ta nghe đi, ta chỉ có thể nán lại đây chốc lát thôi đó.
Cô quả là bạo gan thiệt đó, dám sang tận đây hả? Có bị ai theo dõi không?
Không hề, không hề, ta là người công chúa cẩn thận cơ mà. À, nè, đừng có chần chờ nữa, cho biết cách đối phó đi, để một lát nữa ta liệu lời mà nói với Hoàng A Ma chứ.
Được rồi, sang đây nè.
Thế là bốn người tụm lại bàn kế, nhưng thật không may. Giữa lúc bốn người đang tụm đầu nhau bàn tính sôi nổi, thì chợt nghe Tiểu Thuần Tử và Tiểu Quế Tử đứng gác bên ngoài hô to.
Hoàng hậu nương nương giá lâm.
Bốn người vừa nghe đến chữ Hoàng hậu là mặt cắt không còn giọt máu. Tiểu Yến Tử trong lúc nguy khốn đã chui xuống bàn lẫn trốn. Tiểu Yến Tử vừa ngồi yên thì Hoàng hậu đã vào cửa. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái vội vã quỳ xuống thỉnh an Hoàng hậu.
Dạ nhi thần Vĩnh Kỳ, khấu kiến Hoàng Thạc Nương.
Thần phước Nhĩ Khang, Nhĩ Thái cung thỉnh Hoàng hậu nương nương kim an.
Hoàng hậu nhìn quanh thấy trong thư phòng chỉ có ba người, hừ một tiếng rồi hỏi.
Mới tờ mờ sáng như thế này mà cả bà đã có mặt, học tập hay là bàn chuyện quốc gia đại sự gì vậy?
Trong khi Dung Ma Ma đi theo đang đảo mắt khắp nơi dò xét, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái đều tái mặt. Nhĩ Khang cố giữ vẻ bình tĩnh đáp.
Và chúng thần đang cùng Ngũ A Ca thảo luận chuyện giặc hồi ở biên cương.
Thì ra là như vậy.
Nhưng Dung Ma Ma đã phát hiện được chỗ nấp của Tiểu Yến Tử nên nháy mắt cho Hoàng hậu biết. Hoàng hậu nhìn theo và phát hiện những ngón tay của Tiểu Yến Tử để lộ ra ngoài. Bà cười nhạt tiếp.
Ta thiệt là không ngờ Ngũ A Ca lại quan tâm đến chuyện nước nhà như vậy. Cả Nhĩ Khang và Nhĩ Thái nữa cũng đều yêu nước.
Trời chưa sáng đã vào cung nghị sự biên cương, thế này quá là đại phước cho triều Mãn Thành chúng ta quá. Hoàng hậu vừa nói vừa bước tới phía bàn, cố tình đặt gót giày cứng lên tay của Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử đau quá không chịu được, hét to, đồng thời phản xạ nhanh bằng cách rút tay lại. Cái rút tay quá nhanh của Tiểu Yến Tử làm Hoàng hậu mất thăng bằng ngã xuống. Đám cung nữ và Dung Ma Ma vội chạy đến đỡ Hoàng hậu dậy.
Ây da, mẹ ơi trời ơi.
Dung Ma Ma cũng kêu lên.
Phản rồi, người đâu, dưới bàn có thích khách nha.
Đám thị vệ bên ngoài nghe tiếng ùa vào.
Thích khách ở đâu?
Nhưng Nhĩ Khang đã nhanh nhẹn đưa tay cản ngang hét lớn.
Thích khách đâu mà thích khách, các người hãy nhìn kỹ xem là ai. Chưa gì nghe Ma Ma hét lên là xông vào hả?
Vĩnh Kỳ cũng lập tức hùa theo.
Đây là thư phòng của ta, không có lệnh, bọn chó nào dám lộn xộn chứ.
Dạ tội nô tài đáng chết, tội nô tài đáng chết.
Hoàng hậu đã đứng dậy thấy bọn thị vệ bất động, giận dữ.
Lệnh của ta đó, hãy mang cái kẻ ngồi dưới bàn kia ra xem là ai. Nếu ai mà trái lệnh tức là phạm đại tội phản nghịch. Nhanh lên, động thủ đi.
Bọn thị vệ nghe hoàng hậu ra lệnh sợ hãi nhưng vẫn đáp.
Dân, nô tài dân lệnh, bọn nô tài phụng mệnh.
Đám thị vệ tiến tới, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ dàn hàng ngang. Vĩnh Kỳ nói.
Đó không phải là kẻ thích khách, đó là Hoàng Châu công chúa. Ai muốn bắt Hoàng Châu công chúa thì hãy bắt ta trước đi.
Đám thị vệ bị chặn lại, lúng túng chẳng biết phản ứng ra sao. Bây giờ Tiểu Yến Tử biết không thể nào tránh mặt được nên bò ra. Ban nãy bị hoàng hậu đạp phải tay đau thấu ruột, nước mắt còn chảy dài.
Vừa đứng dậy vuốt vuốt chỗ đầu, Tiểu Yến Tử ưỡn ngực nói:
Chuyện tôi làm tôi chịu, có gì đâu mà sợ chứ. Dù gì sống chết cũng có số mà, mất đầu thì mất, chứ không có ngán đâu.
Một câu chuyện đưa đến trước mặt vua Càn Long Xuân Sử. Nhà vua nhìn cái dáng dấp của Tiểu Yến Tử trong chiếc áo thái giám mà nhức đầu. Phía sau của công chúa còn có cả Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái nữa. Người bực dọc vỗ bàn hét lớn:
Thật tình các ngươi muốn quấy rối chuyện gì đây? Hôm qua đã dàn cảnh trốn ra ngoài thành, buổi sáng hôm nay lại còn hợp lại tính toán gì nữa? Như vậy thì to gan quá. Nhĩ Khang, ngươi là nhất đẳng thị vệ, vậy mà còn kết bè với những đứa này, làm cái chuyện lén lén lút lút. Ta hỏi ngươi đến làm gì, ngươi nói đi.
Hoàng hậu thì nghiêm nghị lạnh lùng ngồi bên cạnh vua, yên lặng một cách đe dọa. Nhĩ Khang bối rối không kém, suy nghĩ một chút rồi nói:
Dạ muôn tâu hoàng thượng, dạ cũng chẳng có chuyện gì. Chẳng qua gì buổi tối Hoàng Châu công chúa đã tự ý rời cung ra ngoài. Nhĩ Khải rất cẩn thận, không dám để công chúa đi đâu, nên đưa công chúa và cả Vĩnh Kỳ về nhà hạ thần. Có điều vẫn chưa yên tâm, nên sáng nay hai anh em hạ thần mới vào cung thăm dò xem công chúa và Ngũ A Ca có bình an trở về không thôi.
Vua Càn Long nhíu mày hỏi:
Thế à, rồi ngươi thấy sao?
Dạ, kết quả là hay được hai người đó đang gặp rắc rối, nghe nói sáng nay sẽ bị hoàng thượng xét xử, nên họp lại định giúp Vĩnh Kỳ và Hoàng Châu công chúa giảm tội. Chẳng ngờ công chúa vì quá nôn nóng nên giả dạng thái giám sang Cảnh Dương cung để hội ý. Chẳng may bị hoàng hậu nương nương phát hiện, và chuyện có vậy thôi à.
Vua Càn Long suy nghĩ thấy điều Nhĩ Khang nói có tình có lý, nhưng vẫn trừng mắt.
Lời ngươi vừa trình bày có đúng sự thật không?
Dạ, thần không dám to gan nói dối hoàng thượng đâu.
Tiểu Yến Tử đâu?
Dạ thưa hoàng a ma.
Con đến phòng Ngũ A Ca để bàn kế sách đối phó phải không?
Dạ đúng rồi.
Thế người đã tính dùng cách nào để đối phó với trẫm? Nói ra thử coi.
Câu hỏi của nhà vua làm Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ đều lo sợ. Họ lo không biết là Tiểu Yến Tử sẽ đối phó ra sao. Trong khi Tiểu Yến Tử lại quay qua đám Vĩnh Kỳ cầu cứu, vua trông thấy nên nói:
Nè, đừng có nhìn bọn họ, hãy ngước lên nhìn trẫm đi nè. Trẫm muốn nghe đích thân con nói.
Hoàng Anh Mai đâu có biết. Con đâu có thì giờ đâu mà hội nghị tìm cái sách đối phó với vừa chứ. Chân trước còn vừa bước vào phòng thì hoàng hậu đã theo chân sau rồi. Con thấy sợ quá chui tọt xuống cái gầm bàn, nhưng mà vẫn không thoát được, đã bị hoàng hậu giẫm mạnh lên tay đây nè. Bây giờ mấy cái ngón tay con bị gãy hết rồi nè, đau thấu cả xương. Con thì giờ đâu mà nghĩ đến kế với sách chứ. Thiệt là xui xẻo mà chẳng có việc gì con làm nên hơn hết à. Vừa mới định làm điều gì là có người túm được tóc liền à. Bây giờ cái đầu cũng đau, tay cũng đau, mà cái mông cũng còn đau nữa nè. Thiệt là xui mà, muốn bịa chuyện bịa không thành, mà nói dối thì nói chẳng có ai tin. Vì vậy cái sách, cái con khỉ gì chứ, thoát sách thì có.
Tại sao đầu đau rồi tay lại còn gãy nữa? Đâu, mang đến cho chẩm xem.
Tiểu Yến Tử đứng dậy tiến đến gần đưa tay cho vua xem. Vua chăm chú nhìn, quả nhiên những ngón tay trên bàn tay phải của Tiểu Yến Tử đỏ và sưng phồng cả. Vua chau mày chưa kịp nói gì đã nghe hoàng hậu nói:
Tiểu Yến Tử, đừng có vu oan nữa. Ngươi núp dưới bàn ta làm sao mà trông thấy chứ? Chỉ vô ý vẫn phải cái tay thôi mà mi định mép vua để đánh lạc hướng à? Mi tưởng làm như vậy là sẽ được vua bỏ qua tội à?
Đúng rồi, phải rồi, chỉ bị hoàng nương nương vô tình giẫm nhẹ một cái mà đã trấu trời xanh rồi đây nè, gãy cả tay rồi đây nè.
Vậy thì mấy ngón tay còn động đậy được không? Cho chẩm xem đi.
Nè, ôi da, đau quá, muốn trông tay lại còn trông không có được nữa, chứ đừng nói là động đậy.
Vậy thì một lúc nữa, người nhớ bảo thái y lấy thuốc xoa nghe chưa?
Dạ.
Tiểu Yên Tử, con đừng tưởng là tay con đau như vậy là trẫm đã tha đâu nghe chưa.
Lời vua làm Tiểu Yên Tử giật mình, cô nàng lùi lại, bất ngờ đùi đụng vào tay nắm của ghế long sàng, lại kêu lên:
Ôi da, ôi da, sao cái chân nữa nè.
Lại cái trò gì nữa đi, hết tay rồi tới chân à.
Hoàng âm à, con nghĩ rằng số con với số của Hoàng âm à không có hợp nhau, vì vậy từ hôm vào cung đến nay con cứ bị thương liên tục mà, hết đau chỗ này rồi đến đau chỗ khác, mà làm cái gì cũng hư hết, khiến cho nhiều người bực tức rồi lại giận con. Bây giờ con thấy mệt quá rồi, con không biết làm công chúa nữa đâu.
Chỉ có con mệt thôi sao? Riêng ta thì thấy cả cái triều đình này bị con quấy phá mệt bở hơi kìa, ai cũng chẳng yên được với con cả.
Tiểu Yến Tử cúi đầu yên lặng, vua Càn Long thở ra rồi ra lệnh:
Thôi, các người hãy đứng dậy cả đi.
Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử đều đứng dậy. Vua Càn Long nhìn bốn người yên lặng nghỉ ngơi một lát rồi nói:
Các người đều là anh em trong hoàng thất, yêu quý nhau như vậy là tốt. Tuy nhiên, đừng bao giờ được quên danh phận của mình. Muốn làm gì cũng phải đắn đo cân nhắc, phải biết quy tắc, không được theo trò chơi của Hoàng Châu công chúa. Muốn làm gì thì làm, không biết kẻ trên người dưới, phép tắc triều đình, loạn kỷ cương. Nếu chẳng phạt các người thì làm phiền hòa khí thân tộc, mà không phạt thì người ngoài họ còn coi ta ra gì.
Hoàng hậu thấy vua có ý tha nên vội chen vào: Tâu hoàng thượng.
Hoàng hậu an tâm, chấm làm điều gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng, chứ không dễ dãi đâu. Các người hãy tự suy nghĩ đi, mang tiếng là huynh trưởng mà làm việc sai nguyên tắc như vậy thì phải chịu phạt thế nào đây?
Hoàng A Ma, tất cả tội lỗi là đều do một mình con gây ra. Chuyện đêm qua tự ý đi ra khỏi hoàng cung cũng vậy nữa, con muốn quá cho nên Ngũ A Ca với Nhĩ Thái mới nể nàng mà làm, chứ à, không phải do ý họ đâu. Còn đám nô tài trong số phương trai cũng vậy nữa, họ đâu có dám cãi lại lệnh con. Bây giờ thì con mới biết cái hành vi ngang ngạnh muốn làm gì là làm bằng được của mình đã làm phiền tới mọi người, chứ không phải là chỉ một mình con. Con thấy vô cùng hối hận, con đã biết lỗi rồi, con cũng biết là Hoàng A Ma rất thương con. Mỗi lần con làm sai, Hoàng A Ma đều tha thứ cho con hết. Vậy thì lần này xin người hãy tha cho con một lần cuối. Từ đây về sau, con đã quyết tâm chăm học để đền đáp lại tình yêu thương đó, để trở thành một công chúa tốt, để Hoàng A Ma hãnh diện. Và được không Hoàng A Ma?
Những hành động vừa qua của con làm ta nhức đầu. Chuyện quốc gia đại sự đã làm ta bận rộn, cộng thêm chuyện lo lắng đủ thứ, thiệt là phiền phức.
Nhĩ Khang vội bước tới hỏi:
Muôn Tâu, có phải chuyện đánh nhau ở biên cương khiến hoàng thượng bực mình chăng?
Đúng, ban nãy khi lâm triều, ta được các quan đại thần báo cáo là bọn thổ dân ở Tây Tạng nổi loạn, rồi cuộc chiến ở biên cương phía tây nam, mặt trận phía bắc cũng không yên tĩnh. Chẳng nghĩ đến hàng triệu dân lành ở các vùng biên giới đó cứ gặp chiến tranh liên miên, không an cư, chẳng lạc nghiệp mà đau lòng.
Vĩnh Kỳ nghe vua cha nói chợt cảm thấy có lỗi và nói:
Hoàng A Ma suốt ngày bận rộn việc nước, thức khuya dậy sớm, bọn nhi thần chẳng giúp ích được gì cho cha, lại còn gây bao nhiêu chuyện phiền phức làm vua cha bực dọc nữa, thật là bất hiếu. Hay là như vậy, hiện nay con cũng đã trưởng thành, xin Hoàng A Ma hãy để cho con nhập ngũ tùng chinh cùng với Phó Lục Thúc đánh giặc.
Vua Càn Long bước tới ngắm kỹ Vĩnh Kỳ:
Trị nước không nhất thiết phải cầm binh, hiện tuổi còn còn quá nhỏ, cái quan trọng là cần phải học. Học trước đi, còn chuyện nước từ từ lo. Ta biết con là đứa đã ham học từ nhỏ, vì vậy ta muốn con học cao hiểu rộng, đỗ đạt, như vậy cũng là trả hiếu cho ta rồi.
Mấy lời tâm huyết của vua Càn Long làm cho Vĩnh Kỳ cảm động nên hứa:
Nhi thần quyết làm theo lời dạy của Hoàng A Ma.
Hoàng hậu ngồi đấy yên lặng chứ không nói vào được gì cả, nên vô cùng bực dọc. Vua Càn Long lại quay qua Tiểu Yến Tử cười nói:
Tiểu Yến Tử, coi như con gặp mai ngang, ta bỏ hết những việc làm cũ của con để con yên tâm ngoan ngoãn làm lại từ đầu. Nhưng con phải thực hiện những gì mình đã hứa, còn việc con muốn ra khỏi hoàng cung, từ đây về sau khỏi cần phải cải trang thành tiểu thái giám nữa, mà chỉ cần nói cho lệnh phi nương nương biết là được rồi, để lệnh phi cắt cử người theo hầu ngươi rồi đi. Còn chuyện muốn đến nhà của Phước Luân thì cũng cứ đến tự nhiên, đó là nhà của người trong hoàng tộc, qua lại nhiều càng tốt, chứ đâu có sao.
Hoàng A-ma không phạt con nữa hả?
Chẳng tha rồi.
Kể cả Ngũ A-ca cũng được tha chứ.
Ừ.
Còn những người khác liên lụy đến con?
Hay, tha hết.
Hoàng thượng làm như vậy, hậu cung từ đây về sau e là không còn kỷ luật gì cả.
Hoàng hậu, tiểu yến tử chẳng qua được trẫm đặt ân một lần, sao hậu không nể trẫm, chứ giả giờ biết có phải là mọi thứ sẽ tốt đẹp cả không?
Hoàng A-ma ơi, rõ ràng là người có một trái tim hết sức quảng đại từ bi mà. Như thế này thì Hoàng A-ma không cần buồn phiền gì về chuyện nước nữa. Ông trời thế nào cũng giúp bệ hạ mà. Hèn gì lúc còn sống trong dân gian, con nghe người ta truyền tụng câu nước có cạn lông, lúa không sâu rầy mà. Hoàng A-ma là một vị vua tốt, nước nhà chắc chắn sẽ phú cường mãi mãi.
Nói cái gì mà nước có cạn lông, lúa không sâu rầy làm sao? Ta chẳng hiểu gì cả.
Câu đó có nghĩa là nước nhà mà có vua càng long thì lúa thóc trồng ở trong ruộng sẽ không bị sâu rầy. Dân ở nông thôn họ đã ví Hoàng A-ma như là ông trời vậy đó. Hoàng A-ma, người là thần thánh chứ không phải là người phàm đâu.
Vậy sao? Có thật là trong dân họ loan truyền như vậy không?
Dạ có chứ. Hoàng A-ma thử bảo con đặt thơ xem, con có đặt được đâu.
Đúng, con làm dè còn không xong, nói chi là làm thơ.
Vua nói rồi ngẫm nghĩ hai câu thơ mà tiểu yến tử đọc một cách thấm thía, mà càng thấm lại càng thích chí.
Cái con tiểu yến tử này cũng thú vị lắm chứ. À, Ái Khanh nè, Ái Khanh có thấy không? Cái con nhỏ tiểu yến tử này đó là của trời ban cho chấm mà. Nó giống như một món ăn khai vị vậy. Có nó, bao nhiêu ưu phiền đều tan biến hết. Chậm rất thích cái món khai vị này. Hoàng hậu hãy bắt chước chậm đi.
Hoàng hậu còn chưa nguôi cơn giận, nhưng vua lại rất tự nhiên vỗ lên vai hoàng hậu và tiếp.
Tai của tiểu yến tử bị Ái Khanh giẫm phải, còn chân của nó lại đụng vào lông sàn bị đau. Vậy thì cứ coi như nó đã bị phạt rồi vậy, đừng có thắc mắc nữa nghe. Riêng về các ngươi, Vĩnh Kỳ, mỗi người phải về thảo một tấu chương và bàn cách ứng phó loạn ở biên cương cho chấm.
Cả ba nghe vua phán vậy, mừng ra mặt đồng tấu.
Dạ, xin tuân lệnh. Quý vị vừa thưởng thức phần đầu của bộ băng đọc truyện Hoàng Châu Tông Chúa,
nguyên tác Quỳnh Giao, qua phần chuyển dịch của Lưu Quốc Nghĩ, với sự diễn đọc của Vân Yến, Thanh Tùng và Vũ Trinh.
Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần kế tiếp của tác phẩm này.